Cõi thù hận. Trên đường đời, tôi bị người ta đánh cho bầm dập, đau đớn khôn cùng, mà vẫn không hiểu vì sao mà người ta thù hận tôi đến vậy. Tôi sống thao thiết với cuộc đời nên không thể chết. Tôi rúc về, nằm co ro trong căn nhà của mình, ẩn nấp. Tôi quắp hai tay lên đầu, hai chân co chặt lên ngực. Người tôi cuộn tròn. Tôi cố bóp nghẹt những ý nghĩ đang trồi ra khỏi đầu tôi. Nó đang gào rú lên để thoát ra. Trả thù đi! Trả thù đi! Trả thù đi! Trả thù đi! Tôi nhìn thấy một cái đầu đã hói, với một lớp tóc đen lưa thưa phủ bên ngoài lớp tóc trắng bẹp nát. Tôi nhìn thấy một đôi cẳng chân đàn bà thòi ra khỏi lớp váy bị gió thổi tốc lên nát bấy. Tôi nhìn thấy một gương mặt đau đớn đang ôm tim quằn quại. Tôi hả lòng. Tôi bỏ tay ra khỏi đầu. Tôi duỗi hai chân thẳng. Các ý nghĩ phọt ra. Tôi có một thằng em trai nghịch tử. Nó ngao du với bọn du thủ du thực. Nó hay dẫn bọn nó đến nhà tôi chơi. Tôi thường nấu cơm cho chúng ăn. Khi ăn cơm, chúng dễ thương như những người tử tế. Nhiều bận, ngồi nhìn chúng ăn cơm, tôi ứa nước mắt. Tôi không định cảm hóa chúng bằng những bữa ăn của tôi đâu. Tôi dư biết đó là điều không thể. Nhưng tôi biết, nếu tôi cần trả thù ai đó, chúng sẽ lao đến, bất luận cả cái chết. Trả thù đi! Trả thù đi! Trả thù đi! Trả thù đi! Một bản nhạc trầm bổng đưa tôi vào cõi thù hận. Người đầu tiên tôi gặp trong cõi thù hận là một người đàn ông cặp chiếc nạng gỗ vào nách, một chân tập tễnh, một chân ưỡn ngửa. Người đàn ông cười với tôi, nhe hàm răng bị mòn đến tận lợi, rồi lẩm bẩm: "Chán chẳng buồn chết. Chán chẳng buồn chết. Chán chẳng buồn chết." Người đàn ông bước xa dần. Tôi nhìn theo cái dáng, một bên ưỡn ngửa, một bên tập tễnh. Một điều kỳ lạ là câu chuyện về người đàn ông đó đã chui vào đầu tôi. Một người chồng, người cha rất chỉn chu với vợ con. Ông ta chỉ làm một nghề nghiệp rất khiêm tốn là bảo vệ ở một cơ quan. Ông làm việc mẫn cán. Ông gom những tờ báo đã được đọc về cho hai đứa con đọc. Ông gom những câu chuyện về luân thường đạo lý, cái đức ăn ở với cha mẹ, với người đời, những câu chuyện về tấm gương học tập, vân vân. Về ông dạy lại cho con. Ông gom những đồng tiền để cho con học thêm. Ngày bé, hai đứa con ông ngoan lắm, chúng như thiên thần. Ông gom hết sức lực, nhiệt huyết để nuôi dạy chúng. Rồi chúng ngày một lớn. Chúng lớn mà không khôn. Chúng chẳng học được cái hay cái tốt. Chúng chỉ học cái xấu ở đời. Còn chị nứt mắt đã đi theo dai. Thằng em suốt ngày đánh điện tử. Ông đổ bệnh. Ông chữa bệnh bằng rượu. Tôi nhìn thấy rất rõ cái cảnh ông nằm trên cánh tay người vợ gầy còm thổ ra từng vốc máu. Vợ ông gào lên nức nở: "Chết đi cho nhẹ thân ông ơi!" Không, ông không chết. Chỉ lát sau, ông bắt cái ghế đầu ra trước nhà, nhe bộ răng mòn đến tận lợi, lẩm bẩm: "Chán chả buồn chết. Chán chả buồn chết." Rồi ông lại uống rượu. Ông nói với vợ: "Bà, đừng có hỏng mong tôi chết trước chúng nó. Tôi sống để xem chúng chết." Tôi lại nhìn thấy tim ông đau từng cơn nức nở. Có lúc nó cũng muốn lịm đi. Người thứ hai tôi gặp là một người đàn bà. Một người đàn bà đã già đang nằm thoi thóp thở. Hai tay người đàn bà ôm một lọ đường trắng. Môi bà khô nứt nẻ, Bà phều phào.
Tôi đói lắm. Tôi khát lắm.
Tôi muốn giúp người đàn bà đó. Tôi đi tìm một ít nước. Tôi định bụng sẽ lấy lọ đường trong tay người đàn bà để pha. Chắc là khi được uống nước đường thì người đàn bà sẽ đỡ đói và khát. Tôi thò tay lấy lọ đường một cách bình thường. Tôi nghĩ người đàn bà đã yếu ớt lắm, có lẽ đã mất trí nữa. Tôi bỗng giật nảy người khi người đàn bà đó cào mạnh vào tay tôi khi nó gần chạm vào lọ đường. Rồi người đàn bà gào rú lên, quân ăn cướp! Mắt người đàn bà sáng quắc như diều hâu. Tôi sợ hãi thanh minh. Tôi thấy bà đói và khát quá nên định pha cho bà ít nước đường. Bà uống vào sẽ hết đói và khát. Người đàn bà đã như lại lịm đi, miệng lẩm bẩm,
tôi đói và khát quá. Tôi đói và khát quá.
Vậy thì để tôi pha cho bà một ít nước đường.
Này, tôi uống hết rồi thì ngày mai tôi sẽ bị chết đói.
Người đàn bà phều phào nói với tôi. Nhưng bà yếu quá rồi, uống một chút thôi.
Tôi đói và khát lắm.
Người đàn bà lại rơi vào trạng thái lẫn, không nghe được lời tôi nói nữa, nhưng hai tay vẫn quặp chặt lấy lọ đường. Người đàn bà đã ôm lọ đường trong tay nằm trên giường từ nhiều ngày rồi. Bà ta rất sợ mình bị chết đói nên đã mua và cất lọ đường này đã lâu. Bà ta chuẩn bị cho cái ngày già yếu không thể cất nhấc chân tay để nấu nổi hạt cơm cho vào bụng. Nhưng bà ta là người nghĩ rộng, chỉ có một lọ đường, nếu ăn thì sẽ hết, nên bà ta cố nhịn. Tôi đã nhìn thấy câu chuyện của người đàn bà này. Đó là một người đàn bà rất đẹp. Cái thở xa xôi ấy, ở cái vùng chiêm khê, mùa thối, bỗng sinh ra một cô gái xinh đẹp lạ thường. Sắc đẹp của cô gái lan đi rất xa. Có một gã nhà giàu mang thóc lúa đến mua gái đẹp. Cha mẹ cô gái gạt nước mắt gả con có 10 thùng thóc, những mong con được vào chỗ no ấm. Gã nhà giàu đã có vợ con nên cô gái xinh đẹp phải làm lẽ. Vợ cả ghen đánh đòn chí tử. Gã nhà giàu bèn dựng nếp nhà 3 gian gỗ gụ cho vợ lẽ ở giữa cánh đồng. Vợ lẽ xinh đẹp nên suốt ngày gã ở ngoài đồng. Rồi vợ lẽ sinh liền cho gã 3 thằng con trai đẹp như tượng, trong khi vợ cả lại sinh toàn con gái. Vợ cả bị ruồng bỏ bèn nghĩ kế quản lý hết thóc lúa tiền bạc. Gã nhà giàu phút chốc trắng tay. Gã bèn phải quay về nịnh vợ cả. Vợ cả ra giá 3 ngày ở với vợ cả, 1 ngày ở với vợ lẽ. Gã nhà giàu cũng đến lúc no sôi chán chè cô vợ lẽ 3 con. Gã thích thú cảnh đi săn những cô gái quê. Cô vợ lẽ đã quen cảnh chồng chiều, bỗng thù hận. Cái thói đàn ông, con ong đã tỏ đường đi lối về là chán thì thôi đành. Đây còn đẻ cho dòng dõi nhà nó những 3 thằng con trai mà nó cũng không biết điều. Một đêm dài giặc chờ chồng, cơn thù hận nổi lên uất nghẹn. Người đàn bà đã nổi lửa đốt nếp nhà có 3 đứa con đang ngủ say trong đó. Rồi cứ thẳng hướng nam mà đi, nhập vào đoàn người tản cư. Bà đi sang Lào, rồi qua Thái Lan. Ở Thái Lan, bà ta lấy được một người đàn ông tử tế, sinh được những đứa con tử tế. Gia đình bà ta no đủ lắm. Rồi một ngày kia, gia đình thấy bà ta biến mất. Bà ta không mang theo tiền bạc, chỉ mang theo một lọ đường. Bà ta về cánh đồng xưa, dựng lên một túp lều. Người ở đây không còn ai nhớ bà ta. Bà ta cũng không hỏi ai về trận hỏa hoạn năm xưa trên cánh đồng này. Bà ta bò cua bắt ốc để sống.
bà ta sống thọ lắm.
Lạ thế, khi tôi gặp bà ta ôm lọ đường rên rỉ đói khát thì bà ta đã 90 tuổi rồi.
Từ cánh đồng của người đàn bà ôm lọ đường, tôi lọt ngay vào một căn phòng tối om, ẩm mốc và đầy mùi hôi thối. Căn phòng tối đến mức tôi không nhìn thấy ai cả. Tôi chỉ nghe những tiếng nói phát ra, tiếng nói của hai người đàn bà.
Chị xin em tha cho nó đi. Em tha được cho người là em đã tha cả cho mình. Tội lỗi này đâu phải một mình nó đâu.
Em không thể tha được cho nó đâu chị ơi.
Chị muốn em chị chết à? Chị không giúp em thì em chết mất. Em phải rửa hận. Giúp em đi chị. Em chết mất.
Tội lỗi quá em ơi. Nó đã không được làm người thì để cho nó về với đất.
Sao em nỡ đẩy đọa nó thế em ơi?
Em đây, con người hẳn hoi đây, sống không được mà chết cũng không xong. Mà chị còn chả thương, chị lại đi thương giọt máu.
Nó đâu còn là giọt máu nữa em, nó có hình hài rồi.
Chị không giúp em cắn lưỡi, em chết đây.
Chị giúp.
Tôi nhìn thấy một cái lọ trắng, trong đựng một thứ nước trắng. Trong thứ nước trắng có một hình hài đã đủ cả tay chân mắt mũi và một cái cu bé xíu như hạt vừng. Cái lọ trắng được đựng vào một cái hộp đỏ buộc nơ đỏ gửi đến cho một người đàn ông. Tôi không nhìn thấy người đàn ông ấy đã nhận món quà như thế nào. Trong căn phòng tối ấy, tôi vẫn không nhìn thấy gương mặt của hai người đàn bà. Tôi chỉ nghe tiếng của họ.
Chị đã gửi cái lọ đi chưa?
Chị gửi rồi.
Nó có trả lời gì không?
Không nghe mà.
Chị đã gửi cái lọ đi chưa?
Rồi em ạ.
Có trả lời gì không?
Không thấy.
Gửi đi chưa?
Rồi.
Trả lời gì không?
Không.
Tôi không nghe thấy tiếng họ nữa. Tôi đi xuyên qua những tấm gương đến thời đại của tôi. Tôi thấy những kẻ đã đánh tôi bầm dập cùng ngồi quanh một mâm cỗ đầy sơn hào hải vị. Lạ kỳ, họ ngồi trước những món ăn ngon mà trong bản mặt họ không có chút nào sảng khoái mà lại đằng đằng sát khí. Họ ngồi chống đũa chẳng buồn gắp. Tôi nhìn những món ăn đang thiêu dần trong ánh mắt chán chường của họ. Rồi tất nhiên, tiếng phải cất lên.
Tôi hận nó kinh khủng. Chỉ còn 6 tháng nữa là tôi hạ cánh an toàn mà nó phá ngang. Tôi liều chết với nó. Về hưu thì có ngàn gì chết.
Nó phá ngang miếng ăn béo bở của tôi. Bảo làm sao tôi tha cho nó được. Tôi yêu sếp là chuyện của tôi. Còn chuyện tôi có chồng cũng là chuyện của tôi. Cớ sao lại phạm tội nọ kia nhỉ? Tôi hận nó vì nó lại đi sọ vào chuyện riêng của tôi.
Tiếng người đàn bà thỏ thẻ.
Còn tôi à? Chả phải duyên cớ nọ kia dài dòng. Cứ nhìn cái bản mặt của nó hay được lên tivi là tôi điên. Tôi ghét cay ghét đắng. Cái cục hận nó cứ chèn vào cổ tôi.
Tiếng người đàn bà the thé.
Nào, rót rượu đi. Chúng ta cụ ly vì một chữ hận. Hận thì phải giết. Giết quách đi là đỡ ngứa mắt. Anh Chớ, anh có mấy đứa em du thủ du thực, gọi chúng đến đây.
Mấy chữ du thủ du thực như những nhát búa đập mạnh vào đầu tôi, làm tôi choàng tỉnh, ra khỏi cõi thù hận. Tôi nằm trên giường toát dương, người run lẩy bẩy. Du thủ du thực. Từng chữ
không ngừng đấm vào trí não tôi.
Du thủ du thực, chúng là ai thế? Chúng là niềm tin hay đấng cứu thế? Chính tôi, kẻ đi tìm công lý mà không thấy, cũng đã vin vào chúng để mà hy vọng, để có niềm tin rằng cái ác sẽ được trừng trị. Còn những kẻ ra tay với tôi cũng chỉ vì một chữ hận. Chữ hận của tôi cho là vì cái ác. Chữ hận của chúng cũng bảo vì cái ác. Chúng làm ăn không minh bạch, nhưng chúng ăn của nhà nước, của nhân dân, chứ chúng ăn gì của tôi đâu mà tôi lại dám cản chúng. Qua cõi hận thù, tôi bỗng hiểu một điều rất hiển nhiên là vậy. Nhưng cái tôi không thể nào hiểu ngay là cái ác nào sẽ bị trừng trị. Tôi sợ run người, tôi co người lại, hai tay ôm lấy đầu, hai chân co vào ngực. Điện thoại nhà tôi đổ dồn, mãi tôi mới áp được nó vào tai. Tôi phều phào. Alo, thằng em nghịch tử của tôi giọng hoảng hốt. Chị sao thế? Chị bị ốm à? Du thủ, du thực.
Tôi phều phào và cũng chẳng hiểu mình đã nói gì.
Chị sao thế? Ai? Du thủ, du thực.
Du thủ, du thực.
Tôi lại phều phào.
Chị này, chị bảo em du thủ, du thực à?
Không,
em đã tử tế rồi chị ạ. Mấy tháng nay, em chị đã suy nghĩ rất chín chắn. Ở đời chẳng mấy kẻ khốn nạn mà tồn tại bền lâu đâu chị. Làm người tử tế sướng hơn chị ạ.
Người tử tế thì hay chịu thiệt thòi, dẫu có thiệt thòi vẫn là người tử tế.
Em không ngao du với lũ du thủ du thực nữa đâu.
Mà cái lũ bạn du thủ du thực của em, chúng cũng tử tế rồi. Hôm nào em rủ chúng đến nhà chị nấu cơm cho chúng ăn nhé.
Cơm nhà chị có cái quái gì đâu mà sao chúng cứ thích ăn. Chị giữ gìn sức khỏe chị nhé.
Tôi buồn ngủ, một cơn buồn ngủ đầy bất trắc. Tôi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Tôi rất sợ lại đi vào cõi hận thù, nhưng tôi không thể. Tôi đã lại chìm đắm vào sự hoan lạc điên cuồng của cõi hận thù. Hoa gạo rụng. Có một bà già nghèo nhỏ thó sống trong một căn nhà nhỏ bên cạnh một cây gạo già. Cây gạo già nhưng vẫn trổ hoa vào tháng 3. Tháng 3, bà già nhỏ thó đứng dưới gốc cây để xem hoa gạo rụng. Hoa gạo ở đầu cành lặng lẽ bứng khỏi cành, rơi cái núm hoa xuống trước, Năm cánh hoa xoay tròn trong không khí như cái trong chóng. Cách dụng hoa kiểu trong chóng, cánh hoa không bị dập nát khi tiếp đất. Bà già nhỏ thó nhặt bông hoa đó mang vào nhà. Còn nếu hoa rụng bộp xuống đất, đó là khi có gió lay hoặc những cánh hoa úp xuống. Khi đó những cánh hoa đỏ bị bầm dập. Bà già nhỏ thó nhặt hoa gạo lên thương tiếc rồi lại vứt xuống đất. Bà già nghèo nhỏ thó có một nỗi niềm riêng mà không bao giờ bà nói cho ai biết. Chỉ có những bông hoa gạo nở vào tháng 3 mới biết điều đó. Và một bông hoa gạo đã kể cho tôi nghe khi tôi đi ngang qua nhà bà vào tháng 3. Tôi đã đứng lặng dưới gốc để chờ một bông hoa gạo rụng. Xưa bà già nghèo sống trong một gia đình nghèo. Gia đình nghèo sống trong một cộng đồng nghèo. Nghèo là đói. Cái đói triền miên, nhưng cái đói thanh sạch. Không biết từ bao giờ mà từ cộng đồng đến gia đình và từng cá nhân biết chịu đựng cái đói. Điều này nhìn vào là biết ngay. Nhà không cần cửa, vườn không cần rào. Trong gia đình bà già nghèo có một cái chum rất to. Ở trong đó có những thứ ăn được. Lũ trẻ lúc nào bụng cũng đói meo, nhưng không bao giờ bén màn đến gần cái chum. Chỉ có mẹ là người duy nhất trong nhà được mở chum để lấy gạo nấu ăn hoặc một loại thức ăn nào đó. Một lần mẹ lấy từ trong chum ra một thứ gọi là mì sợi. Mẹ bắc chảo, rồi cho mì sợi vào rang. Mẹ cho thêm ít mỡ và một ít đường. Một món ăn tuyệt vời. Nó ngon hơn tất thảy mọi thứ ngon nhất ở trên đời này. Chỉ đơn giản là bọn trẻ con khi ấy chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon hơn. Mấy ngày sau, bố mẹ đi làm, chỉ có ba chị em ở nhà. Bà già nghèo nhỏ thó là chị cả, lên 10 tuổi, gầy đen như que củi, nhưng mầm lớn đang cửa quậy để trỗi dậy. Cái món ăn tuyệt vời của mẹ làm cho ba chị em cứ nhòm ngó vào cái chum. Không thể đừng được nữa, ba chị em quyết định mở chum để lấy một ít mì sợi, đường và mỡ. Chị cả gầy đen bảo với hai thằng em: "Chúng mày ra ngõ đứng canh mẹ. Mẹ mà bắt gặp chị em mình ăn vụng thế này, mẹ sẽ rất đau khổ. Nếu mẹ về chúng mày hô hoa gạo rụng thì tao sẽ giấu chảo mì vào gốc dạ." Hai thằng em ra ngõ canh mẹ. Chị cả gầy đen nổi lửa rang mì. Chảo mì đã bốc mùi thơm lựng, chỉ cần cho ít đường nữa là xong. Bỗng nhiên một tiếng hô ở ngõ dội vào bếp: "Hoa gạo rụng!" Chị cả gầy đen cuống quýt bắc chảo mì giấu vào đống dạ. Vì sợ quá mà quên dùng lót tay nên hai bàn tay đỏ ửng lên vì bị bỏng chảo nóng. Chị cả gầy đen đau rát ở hai tay nên hu hai tay vào trong áo áp vào bụng, thấy đỡ đau. Chị cả gầy đen chạy ra cổng. Hai thằng em đang cười nhăn nhở. Chúng bảo chúng dọa chị đấy. Chị cả khóc nức lên, giơ hai bàn tay đỏ ửng cho hai thằng em xem. Nhưng có một cái chị cả không cho hai thằng em nghịch ngợm xem được. Đó là các mầm lớn trong chị cả đã thui rồi. Cái lúc ba từ hoa gạo rụng lọt vào tai chị cả thì một sự sợ hãi tột cùng ập đến. Chị cả rùng mình và cảm nhận được một sự mất hữu hình trong cơ thể. Như cái lúc bông hoa gạo lìa cành, chỉ có mình chị cả nhìn thấy, mà có giải thích thế nào hai thằng em cũng không cảm nhận được. Từ đó, chị cả không lớn lên được nữa. Bố mẹ đã mang chị cả đi đến nhiều bệnh viện để khám và chữa. Không có một thuốc nào làm chị cả lớn lên được tí nào. Hai đứa em lớn lên đi khỏi làng. Chúng thành đạt trên đường đời chúng chọn. Chị cả ở lại căn nhà nhỏ của cha mẹ nghèo. Chị cả thành một bà già nghèo nhỏ thó. Hai đứa em thi thoảng về thăm. Chúng nói chuyện với nhau rằng bây giờ người ta no đủ trong sự dối trá và suy đồi. Chúng bảo với bà già nghèo nhỏ thó rằng chị thật hạnh phúc. Tháng 3 chị được xem hoa gạo rụng và chị vẫn thích món mì rang đường. Chị không phải bon chen. Tò he. Bao giờ hội làng cũng có tò he. Tò he được làm bằng bột gạo nhuộm xanh đỏ tím vàng. Người nặn tò he vô cùng khéo tay, hoặc là do quen tay cũng được. Chỉ mấy động tác véo, vê, dẹp, gắn mà vài phút sau đã có một ông quan công hoặc là tôn hành giả với cái gậy thiết bảng nhảy nhót đi lấy kinh cùng đường tăng, hoặc là một bông hồng hàm tiếu. Ngày lúa gạo còn hiếm, trẻ con mua tò he chơi xong còn ăn luôn. Cái trò tò he này trẻ con mê lắm. Nhưng bà tôi lại hay bĩu môi khi nói như cái tò he. Năm nay thành phố mở lễ hội hoa trên một đoạn phố quanh bờ hồ. Trẻ con mà được chứng kiến cảnh chuẩn bị lễ hội chắc sẽ sung sướng vô cùng. Những gian hàng bé bé, những con đê xanh xanh bé bé, những cái lu nước bé bé trên con đường vốn bé bé được ngăn ra một chỗ bé bé. Trên cái không gian bé bé đó, người ta để hai con rồng bằng hoa hồng mồm to tướng và chiếc quạt nan to tướng. Hai sản phẩm này đăng ký để ghi vào kỷ lục Guinness nước nhà về độ to tướng. Ngoài hai sản phẩm to tướng đó, còn một cái sân khấu và cơ man nào là hoa từ tứ phương đổ về. Đường đi lối lại giữa những chậu hoa cây cảnh bé bé như chỉ để cho bướm bay dập dờn. Lễ hội khai mở, người đổ đến như lũ quét. Quét một trận bầm dập hết những cánh hoa, chốc lở hết cả vảy rồng. Người ta còn a la xô như cái thời cướp kho thóc của Nhật. Hoa đẹp nhưng không ăn được, nên khi ra khỏi hội hoa, họ vứt ngay những bông hoa họ vừa hái trộm được. Có kẻ mạnh tay còn dám bê nguyên cả chậu hoa. Ra khỏi đám đông, bê chậu hoa lên cao ngang mặt rồi buông tay. Chậu vỡ tan tành, đất bắn tung tóe, cây hoa gãy thành mấy khúc. Sau lễ hội hoa, người ta kinh hoàng. Kinh hoàng vì nỗi lòng người hôm nay. Bao nhiêu khẩu hiệu hay ho như vậy mà sao lòng người vẫn xấu xa thế? Người ta mới đi tìm hiểu nguyên nhân. Rồi người ta đau lòng cho văn hóa xuống cấp của người Tràng An nức tiếng xưa nay. Không thơm cũng thể hoa lài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Một hôm tôi ngồi lê la nghe chuyện vỉa hè, tôi nghe được hai ông vừa đánh cờ tướng với nhau vừa nói chuyện. Ông ạ, theo tôi có hai nguyên nhân sau đây. Một là ông có còn nhớ cái thời chiến tranh Liên Xô, người ta viện trợ hàng hóa cho mình, trên thùng hàng có ghi chữ CCCP. Ông có biết dân ta đọc dịch thế nào không? Họ dịch là các cô cứ phá, các chú cứ phá, các cháu cứ phá. Cái phá đấy nó ăn vào máu dân ta rồi. Hai là đất này đâu phải của người Tràng An nữa, mà là của dân tứ xứ rồi. Ông có nhớ cái thời xưa trẻ con nó đọc ma cả bông, ma cả cúi lúi húi vườn hoa, ông cầm bắt được, hỏi nhà mày đâu? Nhà tao ở gốc cây dâu, ở trên cây khế, biết đâu mà tìm. Ông nói chí đúng. Nhưng theo tôi còn hai nguyên nhân nữa ông ạ. Một là cái trò tò he thì chỉ đến vậy được thôi. Hai là trên bất chính thì hạ tắc loạn ông nhỉ. Bấy giờ thì tôi mới hiểu cái cách bà tôi bĩu môi khi nói về cái trò tò he. Bà tôi mất rồi nên bà tôi không thể biết được rằng cái trò tò he này giờ người ta tiêu tốn của dân những 3 tỷ đồng. 3 tỷ đồng bà. Cuộc đời một người nông dân như bà không thể biết được sự dài rộng của 3 tỷ đồng lớn đến thế nào đâu bà ạ. Cú sang đường cuối cùng. Tháng trước chúng tôi nhận được tin vui, Đức đi làm tiến sĩ ở Mỹ với học bổng toàn phần. Chúng tôi là đồng môn lớp 7A, cách đây đã hơn 20 năm. Bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành cả, từ công ăn việc làm đến vợ chồng con cái. Còn có Đức như là một hạt neutron vậy, hết va chạm nọ đến va chạm kia, nên chưa dừng lại được. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là điểm cuối cùng để Đức cắm chân. Lớp 7A là lớp chuyên toán. Chúng tôi đều là những gạo cội trong học tập. Đức không phải là gạo cội trong gạo cội, nhưng hay có các thông minh đột xuất và ngu bất thình lình. Những thông minh đột xuất của Đức là các cách giải toán rất khó, lại không theo mẫu của các thầy cô và trong sách giáo khoa. Ngu bất thình lình là một bài toán đơn giản nhất mà Đức không giải được. Dân chuyên toán thường thì không giỏi văn, vậy mà những bài văn của Đức thường được đọc trước lớp. Một lần cô giáo dạy văn đọc trước lớp bài văn của Đức tả gà mẹ đánh nhau với con rắn hổ mang như sau. Con rắn hổ mang bảnh lắc lư cái đầu như thôi miên lũ gà con, rồi bỗng nhiên nó mổ mạnh vào một con gà con. Con gà con trúng độc lăn quay ra đất. Gà mẹ sủ cánh lăn xả vào con rắn, mổ lấy mổ để vào đầu con rắn. Gà mẹ còn nhảy lên lấy chân với những cái móng sắc nhọn đạp vào đầu con rắn. Con rắn hổ mang bèn quấn chặt gà mẹ. Gà mẹ liền lấy những cái móng sắc nhọn bố vào đầu con rắn. Con rắn hổ mang bành đau đớn phải bỏ gà mẹ ra bỏ đi. Gà mẹ xả cánh, lông bay tả tơi, cục cục gọi đàn con. Thàn ôi, lũ gà con đã chết cả. Gà mẹ nhìn lũ gà con chết gục trên đất đau đớn, gục cái mỏ xuống ức, chân khuỵu xuống. Gà mẹ từ từ gục xuống đất. Tim gà mẹ đau đớn muốn vỡ tung ra. Bỗng nhiên, gà mẹ nhớ ra một điều. Gà mẹ đứng dậy, đập hai cánh để chỉnh trang nhan sắc. Gà mẹ cắt cái mỏ rồi ngẩng đầu lên. Gà mẹ đùng đỉnh đi ra vườn, đến gần những gã gà trống. Điều mà gà mẹ vừa nhớ ra là: không sao, trong bụng ta còn nhiều trứng, ta sẽ đẻ và ấp ra một ổ gà con. Cả lớp nghe bài văn của Đức cười bò ra. Cô giáo phê vào bài văn của Đức là viết sai đề bài, nhưng với tư cách cá nhân, cô thích bài viết của em. Sau lớp 7, Đức không học chung với chúng tôi nữa, nhưng vì Đức rất đặc biệt như vậy nên chúng tôi vẫn thông báo cho nhau những việc liên quan đến Đức. Ví như khi chúng tôi tốt nghiệp đại học thì Đức đang học qua trường đại học thứ 3, có nghĩa là Đức thi đỗ đại học tự nhiên. Học được một năm thì chán, bỏ. Năm sau thi đỗ đại học kinh tế. Học được 2 năm, chán, bỏ. Lại thi đại học luật. Khi chúng tôi lập gia đình, sinh con đầu lòng, thì Đức lại đang học trường đại học thứ tư. Đức tốt nghiệp trường đại học thứ năm là Đại học Bách Khoa, sau đó được học bổng thạc sĩ ở Singapore. Sang Singapore học thạc sĩ, Đức lại chán, bỏ, thi có một trường khác. Đến nay, chúng tôi cũng không biết chính xác Đức học qua mấy trường đại học rồi. Nửa đêm tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ say bên vợ yêu, bỗng điện thoại réo nhức tai. Tôi tỉnh giấc trong sự nhồn nhột của con tim đang đập mạnh. Tôi nhấc máy. Tiếng thằng Quân hớt hải. Này, thằng Đức chết rồi. Tôi bỗng cáu với thằng Quân. Nó chết thì cũng chết rồi. Quan trọng gì mà ông phải đánh thức tôi nửa đêm như vậy? Giọng Quân trùng xuống. Xin lỗi ông. Ừ, đúng là tôi không nên đánh thức ông lúc nửa đêm như vậy. Thằng Đức vô tích sự ấy mà. Nhưng tôi cứ nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Quân dập máy. Sau lớp kính, mặt Đức rất thanh thản. Cái chết của Đức là cái chết vô nghĩa nhất. Đức sang đường và bị xe máy tông vào. Đó là lần sang đường cuối cùng của Đức, nhưng Đức vẫn chưa tìm ra con đường nào định đi. Đi câu mực ở biển Sầm Sơn. Mấy năm nay ở bãi biển Sầm Sơn có thêm một thú vui giải trí ngoài những trò đỏ đen và trò vui một tí giải trí cuộc đời, ấy là trò đi câu mực. Hàng ngày trong bữa ăn có mực tươi ngon miệng, làm cho nhiều khách tò mò muốn biết câu được con mực là khó hay dễ. Có người thì bảo khó lắm. Nếu mà dễ thì mực tươi chả đến nỗi lên hàng đặc sản đắt đỏ. Lại có người bảo câu mực dễ như đút cơm vào miệng. Mực đi từng đàn bắt đèn, cứ thế cho tay xuống nước mà vớt lên. Thế là khách rất khoái cái trò đi câu mực. Câu mực phải ngồi lên thuyền thúng, dứt khoát không phải là thuyền nào khác. Thuyền thúng là cái thúng to được phết hắc yến để nước không thấm vào. Thuyền thúng của dân câu mực thì chả có ghế ngồi hay mái chèo, ngồi xổm chèo bằng tay. Còn thuyền thúng của khách câu mực thì có thêm mấy cái ghế cho khách ngồi và có mái chèo cho người chèo thuyền thúng đưa khách ra biển. Người chèo thuyền thúng có cách chèo rất đặc biệt. Ấy là đít phải ngoái tít. Có nghĩa là phải vận động cả hai tay và cái đít để ngoáy máy chèo vào nước thì mới đưa được thuyền đúng đi. thuyền thúng đi đường vòng xoáy. Ngồi thuyền thúng đi câu mực không đắt, chỉ có 50.000 đồng một giờ đồng hồ. Thuyền được đưa ra xa bờ khoảng vài trăm mét thì neo lại. Một cái đèn pin sáng nhờ nhờ được bật lên thả xuống nước để nhử mực đến. Đi câu không phải dễ, người nào phải biết chờ đợi thì mới câu được cá. Kẻ sồn sồn thì chả bao giờ câu được con cá nào bao giờ. Chiếc thuyền thúng mỏng manh dù đã được neo lại thì cũng vẫn nhẹ, lúc nhảy nhanh nhanh trên ngọn sóng, lúc quay vòng vòng. Khách câu mực, kẻ sồn sồn thì bắt đầu nóng đít, người nhẫn nại thì bỗng thấy dại. Biển mênh mông đen kịt chứa đựng biết bao điều bí hiểm. Thôi thì chẳng biết có tiên cá, có vua thủy tề hay không, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi mạnh là lập tức con thuyền chao đảo mạnh. Vô phúc thuyền mà lật thì lăn tõm cả xuống biển. Phao không có cái nào, biết bấu víu vào đâu, chết ráo cả lũ. Lại có người bị say sóng ậm ọe đòi nôn. 1 giờ là 60 phút, mới được có 15 phút, chả tiếc làm gì. Biết thế nào là câu mực rồi. Thuyền ơi, vào bờ thôi, không câu nữa, chóng mặt lắm rồi.
Không vào được đâu các bác, các anh chị, các cô, các chú ạ. À, ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm, đúng 60 phút nhà cháu mới được đưa các bác, các anh chị, các cô, các chú vào bờ.
Thuyền thúng chao mạnh, nước còn bắn cả vào người. Một khách nữ kêu ré lên rồi ọe ra một đống những là mực xào và cua ghẹ, tiếc đứt ruột. Bữa ăn chiều tính ra mỗi người hết hơn 200.000 đồng. Cả nhà mình 4 người mà cũng chỉ mong tháng lạnh rồi có ngần ấy tiền để mua cá khô về để đỡ thèm thịt. Tay lái thuyền nghĩ thầm trong bụng. Nồn xong một chập, khách nữ rên lên.
Vào thôi, chết mất.
Khách nam nói như ra lệnh.
Nhổ neo rồi, chèo thuyền vào bờ đi, không cầu kẽo gì nữa.
Không vào được đâu các bác, các anh, các chị, các cô, các chú ạ. À, ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm, 1 giờ là 60 phút, nhà cháu mới đưa các bác, các anh, các chị, các cô, các chú vào bờ được ạ. À,
khách nam hét lên rồi nắm lấy cổ áo tay lái thuyền.
Mày muốn gì?
Cháu chẳng muốn gì ạ. Chú bỏ tay ra đi, không có thuyền úp là cháu không cứu người được đâu.
Một khách nam khác đành đấu dịu.
Chú mày cần gì?
Dạ nhà cháu cần. Dạ không ạ. Thôi thì đưa cho nhà cháu 150.000 đồng để nhà cháu chèo vào bờ.
Mày nói gì?
Dù khách nam nóng tính lại hét lên.
Mày định giở trò ăn chặn lưu manh tống tiền hả?
Dạ không ạ. Ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm ạ. Đúng 60 phút chúng cháu mới đưa các bác, các anh, các chị, các cô, các chú vào bờ được ạ.
Thôi, anh ơi, anh đưa cho nó tiền đi, em chết mất.
Tiền trao cháo múc, tay lái thuyền như con rối ngoáy đít ngoáy mái chèo đưa con thuyền thúng vào bờ. Lên bờ, khách nữ hết say cười rũ ra.
Khách nam nóng tính chửi thề, vui đéo gì mà cười.
Khách nữ mới kể. Các anh đã đi du lịch bằng lạc đà ở Ai Cập chưa? Cưới lạc đà đi 1 giờ đồng hồ chỉ mất có 20 đô la, nhưng xuống lạc đà thì phải mất 100 đô la.
Tiếc tiền à,
tự trèo xuống đi. Gãy chân, chủ lạc đà không chịu trách nhiệm đâu nhé.